quan thọ thêm thọ ở chỗ nào?
Dạ thưa con, đó,
tự ý là thọ là hai chỗ nào nữa? Đó là thế là con mắt nó thọ.
Dạ.
Đó là thọ ở mắt, ở tai, ở lưỡi, còn chỗ nào nữa? Nó xúc. Thế rồi chỗ nào nữa? Tưởng thì nó thuộc về tưởng, thì nó thọ pháp trần. Những cái bóng ảnh, những chuyện từ năm ngoái năm kia bây giờ nó hiện lên. Thế rồi tâm con cũng khổ vui theo cái chỗ đấy, những cái bóng ảnh nó hiện lên, cho nên gọi là thọ pháp trần. Có một cái nữa, có một cái gì ở bên ngoài nó vào cơ thể mình, nó thành một cái ấn tượng khổ hay là vui, thế thì gọi là thọ. Còn khởi cái tâm mà yêu mà ghét, mà ưa mà thích, thì cái đó thuộc về tưởng ấm. Cái tưởng ấm ở đây Phật gọi là tâm. Chứ mà chứ cái thọ thì chỉ có cái khổ, cái vui, và không khổ, không vui thì chúng mình nói cho gọn gọi là phi thọ. Thì chỉ có ba cái đó thôi. Và thọ thì trước, vậy thì chúng ta thọ ở chỗ nào nhỉ? Nghĩ nghiêm từ, chúng ta thọ ở sáu căn của chúng ta. Con mắt nó lãnh thọ, cái tai nó lãnh thọ, cái mũi, cái lưỡi, cái thân và cái ý. Chúng ta thọ, cái thọ nó hoạt động ở nơi sáu căn của chúng ta. Vậy thì sáu căn lại là nhân, phải có cái duyên thế nào nó mới thành một cái thọ. Nhân duyên làm sao mà thọ? Nhân là sáu căn, là cái chỗ lãnh thọ, rồi bị duyên theo mới sáu chẳng, cho nên nó thành là có cái thọ nó mới hiện hành. Chúng ta vẫn có cái chủng tử ở trong sáu căn, nhưng mà phải đợi duyên gặp sáu chẳng nó mới hiện hành lên. Thì như là con mắt mà gặp cái sắc đẹp thế thì thọ vui, khi nó gặp cái sắc ví dụ như đống rác bẩn thì như thế nó thọ khổ, nó bực bội, đó là thọ khổ. Thế thì cái tai cũng thế, nghe tiếng khen thì vui, nghe tiếng chê thì giận. Cho nên sáu căn nó gặp duyên sáu trần thì là có cái sự cái thọ nó hiện hành, đó là sáu cộng với vậy. Sáu căn cộng với sáu trần thành là con số 12. Rồi chúng ta còn có trong cái thọ nó có ba thứ thọ là những gì nhỉ? Khổ thọ, lạc thọ và phi thọ. Thế là sáu căn cộng với sáu trần là thành con số 12. Bây giờ mỗi một căn nó lại có ba cái thọ, như thế là thành bao nhiêu cả thầy? Thì theo như trong cái bản đồ 12 nhân duyên đó có vẽ cái phần thọ, vẽ cái gì nhỉ? Tên đâm vào con mắt. Thế bởi vì cái cảnh ở bên ngoài nó qua con mắt, nó cắm Phật vào tâm. Cảnh bên ngoài như cái mũi tên, nó cắm, nó đi qua, cắm qua xuyên con mắt vào trong tâm. Cho nên trong 12 nhân duyên này, vẽ cái chú đó nằm ngửa, rồi có cái mũi tên nó cắm vào con mắt, thì gọi vẽ cái thọ. Cái chỉ cái thọ của chúng ta nó phí thịnh đến trình độ như thế, cảnh bên ngoài cứ như là tên bắn vào tâm. Thế mà ở nơi chúng ta lại thọ ở cả sáu căn. Đấy. Sáu căn mỗi khi gặp sáu trần thành 12, nó có ba cái thọ như thế, thành là nhân tất cả lên là chúng ta có 36 mũi tên nó bắn vào. Nhưng mà không phải chỉ bắn 36 lần như thế, mà ví dụ như bây giờ con nghe một lời nói đau, một người bạn nó dùng cái lời nói nó đay nghiến con một cái chuyện gì mà con chịu đau. Đấy. Thì cái lúc bây giờ ấy là mình đã đau rồi, nhưng mà ba hôm nữa con nhớ lại thì sao? Ba hôm nữa nhớ lại cái lời nói đó có buồn có khổ không? Thế cho nên mỗi lần những cái quá khứ ấy nó hiện lên, con lại bị đau thêm một lần nữa. Mà cứ mỗi lần là lại thọ thêm một lần nữa. Đó là nói về cái mũi tên quá khứ, mũi tên hiện tại. Nhiều khi con ngồi đây mà con tưởng như, bây giờ mình an tu như thế này, mai đây mình được thọ giới thì không ni, nếu mà mình tu được thì các quý sư cô sẽ thấy là mình đứng đắn, không phải là con nít. Cho nên các quý sư cô thì là mình được thọ giới thì không ni, mình thọ giới thì không ni rồi mình học, rồi mình biết hết những các cái pháp chỉ pháp tác của các tỳ kheo ni, rồi mình về quê mình lập chùa, mình giáo hóa khắp, không bỏ sót người nào. Trong lúc nghĩ như thế tâm có vui không? Đó, đó là cái gọi là gì? Là thọ. Đó. Cái việc nó chưa tới nhưng mà mình nghĩ tới rồi, thành ra mình cũng hưởng cái vui, cái coi như cái hoa báo của cái việc của mình nó chưa kết quả nhưng mà nó đã có cái vui. Thế như thế có phải là chuyện thọ, chúng ta thọ cả chuyện quá khứ, chúng ta thọ những cái hiện tại đã đành, chúng ta lại thọ cả những cái vị lai. Đó. Thế là 36 nhân với 3 nữa, quá khứ, hiện tại, vị lai là 3 nữa, chúng ta thành bao nhiêu? Đó mới có nhắc con nhớ, các con nhớ đến cái gì không? Chuỗi tràng, các cụ bên Hưng Sen. Tại làm sao chuỗi tràng lại là 108 hột thọ? Thế thì vậy, chúng ta vừa mới đếm xong, có phải chúng ta có 108 cái thọ không? Phải không? Con đếm lại xem. Nhưng mà nhân ấy, thì nó có cái thọ đấy, chủng từ đấy, nhưng nó chưa hiện hành được. Nó phải gặp cái gì? Nó phải gặp duyên, tức là sáu trần. Vậy thì sáu căn, sáu trần cộng với nhau thành con số 12 mới là cái nhân duyên để thành cái thọ. Đó, là cái gốc. Thế là mình có 12 thứ. Rồi mỗi một cái thọ, mỗi một căn nó có 3 thọ. Thành ra mấy? Thêm với 12 thành bao nhiêu? Thành 36. Thế rồi chúng ta thọ quá khứ, hiện tại, vị lai. 36 nhân với 3 thành bao nhiêu? Thế là chúng ta có 108 cái thọ. 108 loại thôi. Chứ còn thọ thì chúng ta thọ vô lượng vô biên, mỗi một ngày không biết bao nhiêu thứ nó hiện ở con mắt. Mỗi một ngày không biết bao nhiêu thứ nó hiện ở cái tai, cái thân. Cho nên chúng ta thọ thì nhiều lắm. Nhưng mà nói về có thật tách ra là chúng mình có 108 cái thọ, 108 loại thọ. Thế vì thế cho nên các vị niệm Phật dùng cái chuỗi tràng 108 hộp để làm gì? Khi mà con đã nhất tâm con niệm Phật, con có bận lòng đến những chuyện chung quanh nữa không? Thế thì căn nó không duyên trần, cho nên cái thọ nó có hiện hành được không? Vậy thì cầm chuỗi tràng để làm gì?
Cầm chuỗi tràng để cho mình định tâm vào.
Đừng có thọ cảnh cõi ta bà nữa, phải không? Nếu mà con để ý con nhìn ra sân thì con sẽ thọ những cảnh ở ngoài sân. Con lắng tai con nghe các cụ nói cái gì, thế là mình nghe những chuyện nào yêu, nào ghét, nào thương, nào giận. Còn bây giờ mình một lòng mình Nam Mô A Di Đà Phật, mình có thọ những cảnh ở bên ngoài nữa không? Đó, cho nên từ chối không có thọ những các thứ của quái ta bà nữa. Như vậy nhất tâm niệm Phật mới đem cái tâm về cảnh Phật được. Còn nếu mà con cứ bận lòng mà thọ cảnh ta bà thì mình cứ kết duyên với cõi ta bà hoài, bao giờ mình ra khỏi? Làm thế nào cho mình ra khỏi được cõi ta bà? Thì chỉ có một cách, đừng thọ cảnh của họ. Ngồi nghe tại đây mà mình không thọ thì mình đâu có phải là người ta bà đâu, phải không? Thế mình ngồi đây mà mình thọ cảnh của người ta thì mình là người gọi ta bà. Còn mình ngồi tại đây mà mình không thọ cảnh gọi ta bà, mình vẫn niệm Phật, như vậy là mình là người siêu vượt rồi. Thế cho nên cầm đến chuỗi tràng là con người siêu vượt cái uế trược để tiến lên cảnh thánh địa. Vậy thì chỉ có các cụ được nếm cái vị ấy, thanh niên có thèm khát không?
Dạ.
Hay là thanh niên thích uế trược?
À,
cũng từ bỏ, càng tu từ trẻ bao nhiêu càng quý bấy nhiêu. Thì cái công đức, bởi vì trẻ nó khỏe mạnh, cái gì nó cũng hay, cho nên công đức nó tốt tươi nhiều. Cũng như dòng cái cây ấy mà nó mạnh thì nó lên trái lên bông nhanh hơn, đâu có phải cứ đợi móng răng như thầy mới cầm chuỗi tràng. Thầy trông mong rằng cả chúng mỗi người có một chuỗi tràng để nhớ rằng mình phải siêu vượt cái uế trược này, tiến lên thánh địa. Nhận chữ tâm, thế là quán thọ. Mà thế nào là quán thọ? Trên thọ đã tịnh tuệ hiện tiền, cái thọ của mình nó hiện lên, mà mình quan sát nó, quan sát nó để xem nó thuộc về loại nào, nó là loại khổ hay loại vui. Cái này chẳng quan sát cũng thấy liền, nhưng mà phải quan sát mới thấy cái nguyên nhân của nó, rồi lại tìm cái kết quả của nó. Mình có thấy cái nguyên nhân hư vọng thì mình mới buông xả, mà mình có thấy cái kết quả vô ích mà tai hại của nó, mình mới tận tình mình tu để siêu thoát. Cái nó đã hư vọng, nó lại vô ích, mà vô ích thì chớ, nó lại còn đem cái tai hại kiếp này sang kiếp khác cho mình nữa. Nếu mình thấu đáo được cái đó, mình có theo nó nữa không? À, thế cho nên cần phải quán cái thọ, trên thọ nghĩa là ngay tại hiện tại, cái thọ nó đang hiện ở thân mình thì mình quan sát nó ngay, nhận được nó, cái gốc của nó. Thì khi mình thấy nó phải có nhân, nó lại phải có duyên, thế mà nhân với duyên rời ra thì không có nữa, thì mình biết là nó là hư vọng. Đã mình đã thấu được cái sự hư vọng thì hẳn là mình ít bị nó đánh lừa, cái ma lực của nó sẽ giảm đi. Thầy gọi nó là cái ma lực. Thế mà mình lại nhận thấy do cái khổ, cái bực bội. Ví dụ như mình nghe một tiếng người ta nói cái gì khó chịu đến mình thì trong lòng mình bực. Mà khi mà mình đã bực ấy, thì mình ác cảm luôn với, chẳng những mình không ưa cái tiếng nói, mà mình ác cảm luôn cả với cái người nói nữa. Này. Mà một khi mình đã có ác cảm thì dù muốn dù không, trong cái cách đối xử đối với cái người ấy, mình cũng có một chút cái chất độc, nó phải thấm vào trong lời nói hay việc làm. Thế thì cái độc đến người ta chưa thấy đâu, nhưng mà cái người mà tẩm thuốc độc ở trong thân thể của mình ấy, người có được bình an không? Thế cho nên tai hại. Vì vậy, thế còn cái đó là cái thọ khổ. Còn cái thọ vui, làm sao thầy bảo thọ vui là tai hại tịnh tuệ? Nó đưa mình đến cái chỗ tự mãn, tự kiêu, tự cho mình một cái giá trị mà chưa chắc đã thật. Bởi vì có thể mình hay cái một cái điểm này mà mình hư hỏng 100 cái điểm khác. Nhưng mà cái người tự mãn, tự thấy mình là hay, người ta không có thấy được những cái vết của người ta. Thế cho nên nó hại lắm. Đó là nó cái hại mình bởi vì cái người mà đã không tự thấy cái giá trị thật sự của mình, cứ tự nâng cao mình lên, thì trong việc đời cũng như việc đạo sẽ ít kết quả, tu hành ít đến nơi đến chốn.